Kính chào quý thính giả. Đây là tiếng nói cơ hội thánh tin lành đến với quý vị mỗi chiều thứ năm lúc 2:30 trên làn sóng 900 AM của Radio Sài Gòn Houston.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho câu chuyện gia đình của phát thanh tin lành lại được đến với quý vị hôm nay. Qua tiết mục này, chúng tôi chia sẻ những đề tài liên quan đến hôn nhân và gia đình, cũng như việc nuôi dạy con cái. Hôm nay chúng tôi xin nói về việc hướng dẫn con trong tuổi thiếu niên, là các em trong tuổi từ 13 đến 18-19. Tiến sĩ John Townsend là một bác sĩ chuyên về tâm lý thanh thiếu niên. Ông viết nhiều sách nói về lứa tuổi này. Và trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ một bài viết của tiến sĩ Townsend. Nói về những điều quý vị phụ huynh cần áp dụng để hướng dẫn và giúp những đứa con trong tuổi thiếu niên bước vào tuổi trưởng thành. Đặc biệt là khi con em chúng ta bắt đầu học lái xe. Tiến sĩ Townsend cho biết, trước khi được tự do quyết định những điều quan trọng trong đời sống, con chúng ta cần có cái nhìn đúng đắn, khôn ngoan và trưởng thành về chính mình. Nhờ đó các em mới có thể có những quyết định và những chọn lựa khôn ngoan về những vấn đề lớn hơn và khác nhau trong đời sống. Thưa quý vị, sống ở Mỹ đây, khi con chúng ta đến tuổi học lái xe, phải thi để lấy bằng lái xe, tức là vào khoảng 16-17 tuổi, chúng ta cảm thấy những giới hạn mình đặt ra cho con trong tuổi này chẳng khác gì là cái chìa khóa để cho con được tự do. Tiến sĩ Townsend chia sẻ như vậy. Khi thấy con học lái xe, tôi và nhà tôi mừng vì biết con đã lớn, bắt đầu chuẩn bị để tự lập, tự lo. Nhưng chúng tôi cũng thấy tự do mới này của con sẽ đem lại cho chúng tôi một điều như kết quả tất nhiên của cái đòn bẩy. Tức là con được tự do, thì bây giờ là cha mẹ, mình cũng được tự do. Cái chìa khóa xe, cùng với lòng mong muốn được tiếp tục sử dụng chiếc chìa khóa đó để học lái xe, thì trong thực tế đã giúp con chúng tôi xử sự trưởng thành hơn. Điều này mới nghe thấy như trái ngược nhau. Cái chìa khóa xe là để con tập lái xe, với mục đích là khi có bằng lái rồi các em sẽ được tự do đi chỗ này chỗ kia mà không cần cha mẹ đưa đón. Trong thực tế, điều đó sẽ giúp các em xử sự trưởng thành hơn, có tính tự chế và có tinh thần trách nhiệm hơn. Như chúng ta biết, tuổi thiếu niên là tuổi thích khám phá, thách thức, suy nghĩ về những luật lệ, những tiêu chuẩn đạo đức. Các em cũng có nhiều nghi vấn về Thiên Chúa và đức tin. Nhất là các em mong được tự do sống theo ý mình muốn. Các em trong tuổi thiếu niên thường không kiềm chế những gì mình muốn làm hay thích làm. Trong khi đó, cha mẹ vì sợ con làm điều sai quấy nên kiểm soát con chặt chẽ hơn. Chính điều này tạo nên căng thẳng giữa cha mẹ và con cái trong tuổi thiếu niên, nhiều khi khiến đôi bên phiền giận nhau và từ đó dẫn đến việc các em phản loạn, không vâng lời cha mẹ. Để tránh điều này, thay vì cố gắng nắm giữ hay kiểm soát con chặt chẽ hơn, chúng ta cần đặt giới hạn rõ ràng về tự do của con. Nói cho con biết điều nào con có phép làm, điều nào không có phép làm. Giới hạn rõ ràng đó sẽ giúp con chúng ta thấy các em có tự do và cũng có trách nhiệm phải giữ kỷ luật, tức là phải tự chế trong những điều được phép làm. Điều này sẽ giúp các em đi qua tuổi thiếu niên dễ dàng, bình an và bước vào tuổi trưởng thành cách khôn ngoan, tốt đẹp. Hàng rào cha mẹ đặt ra cho con là gì? Khi nói đến hàng rào, chúng ta hiểu ngay đó là giới hạn đặt ra giữa nhà này với nhà kia. Hàng rào cũng là từ giúp chúng ta thấy rõ điều gì thuộc về mình, điều gì không phải là của mình. Tương tự như vậy, hàng rào chúng ta đặt ra cho con là những điều nằm ở trong và ngoài giới hạn của con, là những gì các em được phép làm và những gì không được phép làm. Khi cha mẹ đặt hàng rào hay giới hạn cho con biết để vâng theo, là chúng ta phân định cho con thấy điều nào các em được phép làm, điều nào không được phép làm. Khi đặt luật lệ hay ranh giới cho con tuân giữ, cha mẹ cũng cho con thấy trách nhiệm của chính các em. Tức là các em biết điều gì mình phải làm và điều gì phải tránh. Sống trong một xã hội có quá nhiều cám dỗ nguy hiểm như trong xã hội ngày nay, là cha mẹ chúng ta cần đặt giới hạn cho con để hướng dẫn chăm sóc con và để bảo vệ gia đình mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Nói khác đi, khi chúng ta đặt ranh giới hay hàng rào cho con để các em biết điều nào được phép làm, điều nào phải tránh, là chúng ta quan tâm đến tấm lòng của chính mình và tấm lòng của những đứa con Chúa ban cho gia đình mình. Lời Chúa trong Kinh Thánh khuyên chúng ta phải cẩn thận gìn giữ tấm lòng của chính mình. Tác giả sách Châm Ngôn viết như vậy: "Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra." Trích sách Châm Ngôn chương 4 câu 23. Và sau đó tác giả cũng khuyên những điều thực tế cha mẹ cần dạy cho con cái trong tuổi thiếu niên, khi các em chưa bị ảnh hưởng những điều xấu xa của xã hội. Đây là những điều cha mẹ áp dụng cho chính mình và cũng hết lòng dạy dỗ, nhắc nhở những đứa con còn sống trong gia đình, hầu các em tránh được những cạm bẫy xấu xa của xã hội nhằm lôi cuốn các em vào con đường tội lỗi hư mất. Đây là lời Kinh Thánh khuyên dạy mà chúng ta cần nói với con, viết ra cho con học và ghi nhớ. Đây là lời khuyên của người cha nói với con của mình: "Hỡi con ta, hãy chú tâm đến lời ta dạy, lắng tai nghe lời thuyết giảng của ta. Các lời ấy chớ để xa tầm mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con mãi mãi. Vì những lời ấy là sự sống cho ai tìm được, là sức khỏe cho toàn thân của họ. Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Con hãy dẹp bỏ miệng lưỡi gian tà và tránh xa môi giả dối. Đôi mắt con hãy nhìn ngay phía trước, mí mắt con hướng thẳng trước mặt con. Hãy san bằng các nẻo của chân con để mọi đường lối con được vững chắc. Đừng quay sang bên phải hay bên trái, phải giữ chân con khỏi chốn gian tà." Trích sách Châm Ngôn chương 4 câu 23 đến 27. Những giới hạn cha mẹ đặt ra cho con trong tuổi thiếu niên sẽ giúp cho mối quan hệ giữa cha mẹ và các em được tốt đẹp. Các em biết rõ điều cha mẹ mong muốn nơi mình, cũng biết những điều nào các em được phép làm. Nhờ đó, các em sẽ không vượt qua giới hạn khiến cha mẹ phải buồn rầu, lo lắng. Những điều thường gây căng thẳng giữa cha mẹ và con cái trong tuổi thiếu niên là các em không tôn kính cha mẹ, không vâng lời cha mẹ như khi còn nhỏ, hoặc là các em bị ảnh hưởng của bạn bè, của những điều không tốt trên mạng xã hội mà vướng vào những tệ trạng cần sa, ma túy, rượu bia, thuốc lá, hoặc là không có cái nhìn đạo đức trong sạch trong mối quan hệ với bạn khác phái. Có bốn điều cha mẹ cần áp dụng trong việc hướng dẫn con cái trong tuổi thiếu niên. để có thể giúp con em trong tuổi thiếu niên tránh khỏi những tệ trạng đang lan tràn trong xã hội. Quý vị phụ huynh cần áp dụng những điều sau đây khi khuyên dạy con hay đặt giới hạn cho con tuân giữ. Điều thứ nhất, cho con thấy tình thương của cha mẹ một cách rõ ràng, cụ thể. Cha mẹ cần bày tỏ tình thương đối với con cái qua lời nói và việc làm, để các em thấy và kinh nghiệm rõ ràng tình thương của cha mẹ. Thấy rõ là cha mẹ thương mình. Ví dụ như chúng ta nói lời yêu thương, khích lệ khi con buồn nản, nói lời khen khi con học giỏi, ngoan ngoãn vâng lời. Chúng ta cũng giải thích cho con biết tình thương của cha mẹ khi phải sửa dạy những sai quấy hay khi phải áp dụng kỷ luật vì các em phạm lỗi lầm. Giúp con hiểu rằng cha mẹ luôn dạy bảo, nhắc nhở các em làm điều này, tránh điều kia là vì thương các em, muốn các em tránh khỏi những nguy hiểm từ bạn bè hay từ lối sống tội lỗi của xã hội, để rồi các em không bị thiệt hại cho chính mình. Chúng ta cũng nhớ khen thưởng khi con vâng lời, học giỏi, giúp đỡ việc nhà. Đặc biệt là nhớ mừng sinh nhật của con, để các em thấy mình có giá trị, không bị bỏ quên, nhưng thật sự được cha mẹ quan tâm và thương yêu. Điều thứ hai cha mẹ cần làm là nói rõ những giới hạn mà các em cần tuân giữ. Cha mẹ cần nhắc nhở, khuyên răn và cũng làm gương cho con trong những giới hạn con phải tuân giữ. Những điều các em phải vâng lời, phải thực hành gồm có chăm lo học hành, chăm sóc sức khỏe, ăn uống điều độ, không xem tivi quá nhiều, không dùng điện thoại luôn luôn. Khi nhắc con lo việc học hành, chúng ta cũng nói rõ là con phải siêng năng học hành, đừng bể bị điểm thấp, phải ở lại lớp bị thi rớt hoặc không được học trường mà các em muốn. Quan trọng hơn hết, chúng ta dạy con sống thành thật, yêu thương với bạn bè, với người thân trong gia đình, nhất là phải lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy, cô giáo, phải kính trọng, nói năng lễ độ với mọi người, nhất là những người lớn tuổi hay những người trên các em trong gia đình. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay xin tạm ngưng nơi đây. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm hai điều còn lại mà quý vị phụ huynh cần áp dụng trong việc hướng dẫn con cái trong tuổi thiếu niên. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, một trong những bài thơ của Tản Đà mà tôi rất thích là bài Thề Non Nước. Trong đó có câu: dẫu rằng sông cạn đá mòn, còn non còn nước, hãy còn thề xưa. Sông cạn đá mòn là lối nói ví von, nói đến sự thay đổi của hoàn cảnh. Và câu thơ này hàm ý rằng dù cho hoàn cảnh ra sao đi nữa, người thề nguyện sẽ không bao giờ bội ước. Sông cạn đá mòn là lối nói ví von. Nhưng trong những năm gần đây, nhiều con sông trên thế giới thực sự đã cạn nước. Hai con sông nổi tiếng là sông Colorado ở Hoa Kỳ và sông Danube ở Âu Châu đang ở mực nước thấp nhất đáng lo ngại. Sông Colorado và sông Danube đang cạn nước. Nhưng còn lòng người thì sao, có thay đổi như những dòng sông đang cạn nước này hay không? Lòng người đổi trắng thay đen là chuyện bình thường. bao nhiêu cuộc hôn nhân đổ vỡ, bao nhiêu tình bạn không còn, và cũng có những lời giao ước đã không giữ vẹn. Chúng ta cần nhìn lại chính mình xem thử mình có những thay đổi đó không? Mình có giữ lời hứa nguyện với người bạn đời của mình hay không? Tình bạn của chúng ta có gì thay đổi không? Và giữa những thăng trầm của đời sống, chúng ta đối xử với nhau như thế nào? Lòng người có thể thay đổi trước những thăng trầm của đời sống, nhưng tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta không bao giờ thay đổi. Chúa phán, dù núi dời, dù đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển. Đức Giê-hô-va là đấng thương xót ngươi, phán vậy. Nói về lòng thương xót của Chúa, lời Chúa dạy, ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt, vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Ngài là lớn lắm. Sự thương xót của Ngài chẳng dứt, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta không bao giờ chấm dứt và tươi mới mỗi ngày. Mỗi một ngày Thiên Chúa ban cho chúng ta một ngày mới, và lòng thương xót của Chúa đối với chúng ta cũng vậy. Luôn luôn tươi mới mỗi ngày. Song song với lòng thương xót của Thiên Chúa là lòng thành tín của Ngài. Thành tín nghĩa là giữ lời hứa, làm thành lời hứa. Kinh Thánh ghi lại rất nhiều lời hứa của Thiên Chúa và lời hứa nào cũng thành sự thật. Những lời hứa của Thiên Chúa trong Kinh Thánh có hai loại. Lời hứa vô điều kiện và lời hứa có điều kiện. Những lời hứa vô điều kiện của Thiên Chúa chẳng hạn như là lời hứa không hủy diệt thế giới bằng nước lụt nữa. Sau cơn đại hồng thủy, Chúa phán, ta lập giao ước cùng các ngươi và các loài xác thịt chẳng bao giờ lại bị nước lụt hủy diệt và cũng chẳng có nước lụt để hủy hoại đất nữa. Một lời hứa vô điều kiện khác của Thiên Chúa là lời hứa đặt giao ước của Ngài trong lòng người. Chúa phán, ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi xác thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mệnh lệnh ta và làm theo. Những lời hứa vô điều kiện khác của Thiên Chúa đã thành sự thật là lời hứa về sự ra đời của Chúa Cứu Thế. Kinh Thánh đầy dẫy những lời hứa về sự giáng sinh, đời sống, chức vụ, sự thương khó, sự chết, sự phục sinh, thăng thiên và tái lâm của Ngài. Tất cả những lời hứa này đều đã thành sự thật. Chúng ta chỉ còn chờ đợi lời hứa cuối cùng chắc chắn sẽ xảy ra một ngày không xa. Đó là việc Chúa Giê-xu trở lại trần gian này. Người tin Chúa đang hướng về ngày đó và chờ đợi Chúa Giê-xu đến với mình, đúng như lời Chúa đã hứa. Ngoài những lời hứa vô điều kiện, Kinh Thánh cũng cho chúng ta những lời hứa có điều kiện. Lời hứa có điều kiện nghĩa là lời hứa Chúa sẽ ban cho chúng ta, làm cho chúng ta, nếu chúng ta làm theo lời Chúa dạy. Chẳng hạn như Chúa hứa, nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Đây là lời hứa có điều kiện. Chúa sẽ tha tội cho chúng ta nếu chúng ta xưng tội với Ngài. Xưng tội nghĩa là đồng ý với Chúa, nói cùng một điều với Chúa, nhận mình là tội nhân và cần ơn tha thứ của Ngài. Một lời hứa có điều kiện khác như sau. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Chúa luôn ở gần chúng ta, nhưng chúng ta có ở gần Ngài hay không? Chúng ta cần đến với Chúa với lòng tin chân thành. Chúa sẽ đến với chúng ta, gần gũi với chúng ta như lời Ngài đã hứa. Chúa không bao giờ thất hứa. Ngài là Đức Chúa Trời thành tín. Dẫu rằng sông cạn đá mòn, còn non còn nước, hãy còn thề xưa. Hai con sông Colorado và Danube đang cạn nước, và lòng người cũng có nhiều thay đổi. nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa, lòng thành tín của Chúa không bao giờ đổi thay. Chúng ta cần đến với Chúa, tiếp nhận ơn tha thứ của Ngài và kinh nghiệm một đời sống viên mãn nơi Chúa, là Đấng đã tạo dựng chúng ta và ban cho chúng ta tình yêu đời đời của Ngài.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Quý thính giả tại Houston và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Lê Phước Thuận, điện thoại 201-390-9095. Mục sư Lê Phước Thuận, 201-390-9095. Xin cảm ơn quý vị.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi. Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, 1888 Tin Lành.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh @tinlanh.org, phát thanh @tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1341. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1341 nghe trên Radio Sài Gòn Houston. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ Năm tuần sau cũng vào lúc 2:30 trên làn sóng 900 AM của Radio Sài Gòn Houston. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.